cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng bằng, phần thứ 3. Người dạy là Joyce Meyer.
Well, we're teaching once again on wilderness mentalities.
Chúng ta trở lại với loạt bài về những lối suy nghĩ của vùng đồng vắng.
Today we're going to start with wilderness mentality number 4.
Chúng ta bắt đầu bài học này là lối suy nghĩ thứ tư.
But just before we do that, I'd like to do something special.
Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu học, tôi xin làm một điều đặc biệt.
God placed it on my heart to pray for your healing today.
Chúa muốn tôi cầu nguyện để chữa lành cho quý vị hôm nay.
I woke up in the middle of the night last night.
Đêm hôm qua, tôi nửa đêm, tôi thức dậy.
And God began to deal with me to pray for your healing.
Và Chúa bắt đầu cho tôi biết là Chúa muốn tôi cầu nguyện để xin chữa lành cho quý vị.
Jesus not only died for your sins, but he died for your sicknesses and your diseases.
Chẳng những Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của quý vị, nhưng cũng chết để đem đến sự chữa lành cho bệnh tật của quý vị.
And I believe many of you are going to be healed today.
Và tôi tin là sẽ có nhiều người trong quý vị sẽ được chữa lành ngày hôm nay.
The anointing of the Holy Ghost is going to come right to you and heal you.
Và sự sức dầu của Đức Thánh Linh sẽ đến với quý vị và chữa lành quý vị.
Let's read Isaiah 53:4-5.
Chúng ta cùng xem sách tiên tri Esai chương 53 câu 4 và câu 5.
Surely he has borne our griefs and sicknesses.
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta và gánh sự buồn bực của chúng ta.
Our weaknesses and our distresses.
Sự đau ốm và sự buồn bực của chúng ta.
He has carried our sorrows and the pains of our punishment.
Ngài đã mang sự đau ốm và gánh sự buồn bực của chúng ta.
Yet we ignorantly considered him stricken, smitten and afflicted by God as if with leprosy.
Mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ.
But he was wounded for our transgressions.
Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết.
He was bruised for our guilt and iniquities.
Vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương.
The chastisement needful to obtain peace and well-being for us was upon him.
Bởi sự xử phạt người chịu, chúng ta được bình an.
And with the stripes that wounded him,
và bởi lằn roi người chịu,
we are healed and made whole.
Chúng ta được lành bệnh.
The Bible teaches us in James chapter 5 that there's power in prayer.
Và Kinh Thánh trong thư Gia-cơ cũng dạy chúng ta về quyền năng của lời cầu nguyện.
It says the fervent effectual prayer of a righteous man avails much.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là lời cầu nguyện của người lấy lòng sốt sắng và công bình cầu nguyện có linh nghiệm nhiều.
Power available.
Và sẽ có quyền năng của Chúa thể hiện.
So when I pray for you right now, the power of the Holy Ghost is being made available to you.
Và khi tôi cầu nguyện cho quý vị ở đây thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ được thể hiện.
Now if you're sick in your body and you need a healing, I want you to lift your hands up to the Lord.
Nếu quý vị bị bệnh và có sự đau đớn trên cơ thể, xin quý vị hãy đưa tay lên hướng về Chúa.
I'm going to release my faith and I want you to release your faith.
Tôi sẽ dùng đức tin của tôi và đức tin của quý vị nữa.
And we're going to be in agreement.
Và chúng ta sẽ hiệp ý với nhau.
And you're going to be healed.
Và quý vị sẽ được Chúa chữa lành.
Father, in the name of Jesus, we come to you right now.
Lạy Cha, trong danh của Chúa Giêsu, chúng con đến với Chúa.
And I thank you for your healing power.
Và chúng con cảm ơn Chúa về quyền năng chữa lành của Chúa.
There is power in the name of Jesus.
Có quyền năng trong danh của Chúa Giêsu.
Power to heal the sick.
Quyền năng chữa lành người bệnh.
We take authority over sickness and disease.
Chúng con nhận lãnh uy quyền của Chúa trên tất cả những bệnh tật.
And I command it to bow its knee to the name of Jesus.
Và con ra lệnh cho tất cả những bệnh tật đó phải quỳ gối trước danh của Chúa Giêsu.
I say unto you, be healed.
Và tôi thưa với quý vị là hãy được chữa lành.
From the crown of your head to the soles of your feet.
Từ đầu đến gót chân của quý vị.
I take authority over pain.
Và tôi nhận lãnh uy quyền của Chúa trên tất cả những sự đau đớn.
All pain has to leave your body right now.
Tất cả những sự đau đớn phải rời khỏi cơ thể của quý vị.
Headache pain and back pain.
Đau nhức đầu hoặc là đau lưng.
Pain anywhere in your body has to go right now.
Những nỗi đau đớn ở bất cứ nơi nào trên cơ thể của quý vị sẽ phải lìa bỏ cơ thể quý vị.
I pray for diseases to bow their knee to the name of Jesus.
Và tôi cầu nguyện cho tất cả những sự bệnh hoạn đều sẽ phải quỳ gối trước
danh
của Chúa Giêsu.
And I say that you are well.
Và tôi tuyên bố là quý vị được chữa lành.
Healed.
Được chữa lành.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Now I want you just to receive that healing touch right now.
Và tôi muốn quý vị hãy tiếp nhận quyền năng chữa lành đó của Chúa ngay giây phút
này. Just take a minute and just wait on God.
Hãy cứ chờ đợi Chúa một vài giây phút.
And receive from Him.
Và tiếp nhận sự chữa lành đó nơi Chúa.
Thank you, Lord.
Cảm ơn Chúa.
Now I want you to say this with me.
Và xin quý vị hãy lặp lại theo tôi.
The healing power of God.
Quyền năng chữa lành của Chúa.
Is working in my body.
Đang thể hiện, đang hành động, vận hành trên cơ thể tôi.
Right now.
Ngay giây phút này.
Now I want you to say it one more time, and when you say it this time, really release your faith.
Và tôi muốn quý vị hãy lặp lại và lần này vận dụng tất cả đức tin của mình.
The healing power of God.
Quyền năng chữa lành của Chúa.
Is working in my body.
Đang vận hành trên cơ thể tôi.
Right now.
Ngay giây phút này.
There. Hallelujah.
Hallelujah.
Well, I believe many of you are going to even send in testimonies and tell us all the good things that God did in your body. I believe the healing power of God is going to continue to work in you all the time during this teaching today. The healing power of God is going to manifest.
Tôi tin là quyền năng chữa lành của Chúa sẽ tiếp tục vận hành ngay cả khi quý vị đang nghe những bài giảng này và sẽ có nhiều thơ quý vị gửi đến cho tôi để làm chứng về điều đó.
Okay, let's get into our teaching today. Wilderness mentality number four.
Chúng ta sẽ tiếp tục với lối suy nghĩ đồng vắng thứ tư.
We're talking about why the Israelites spent 40 years trying to make an 11-day trip.
Chúng ta đang thuật lại việc tại sao người Do Thái đã phải tốn đến 40 năm để đi trong đồng vắng mà lẽ ra chỉ tốn có 11 ngày đường.
We found at least 10 wrong mindsets.
Chúng ta tìm thấy có ít nhất là có 10 lối suy nghĩ sai lầm.
The fourth one is grumbling, fault-finding and complaining.
Lối suy nghĩ sai lầm thứ tư đó là lầm bầm, đổ lỗi và phàn nàn.
Until our attitude can glorify God during suffering, we will not get delivered.
Nếu mà thái độ của chúng ta vẫn không đem lại sự vinh quang cho Chúa, thì những sự chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bị những
đau
khổ.
We have to learn to give God the sacrifice of praise.
Chúng ta cần phải dâng lên cho Chúa của lễ, của sự ngợi khen.
Let's go to 1 Peter chapter 2.
Chúng ta xem trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2.
First Peter chapter 2.
Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2.
Verse 19.
Câu 19.
Oops. We're going to read verses 19 through 21.
Chúng ta sẽ đọc những câu từ 19 đến 21.
For one is regarded favorably.
Vì nhân cớ lương tâm.
Acceptable and thankworthy.
Đối với Đức Chúa Trời.
If as in the sight of God.
Đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức.
He endures the pain of unjust suffering.
Thì ấy là một ơn phước.
Now you know there's none of us that wants to suffer unjustly.
Trong tất cả chúng ta không ai mà muốn chịu khổ một cách oan ức.
And to be honest, a scripture like this is sometimes hard to understand.
Và có nhiều khi những câu kinh thánh như thế này thì thật ra cũng khó hiểu.
But let's read on and get understanding.
Nhưng chúng ta xin đọc tiếp để có thể hiểu rõ hơn.
Verse 20 says.
Câu 20.
After all, what kind of glory is there in it?
Và mình làm điều ác.
If when you do wrong and are punished for it.
Bị đánh mà hay nhịn chịu.
You take it patiently.
Thì có gì đáng khoe?
Now remember that word patiently.
Chúng ta hãy để ý đến chữ nhịn chịu.
I've lost my place here now. Okay, but if you bear patiently with suffering which results when you do right.
Nhưng nếu anh em đã làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó.
Suffering that is undeserved.
Nhịn chịu sự khốn khó.
Now this is acceptable and pleasing to God.
Thì ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
Now, you know, to be honest with you, I had trouble with these scriptures for a long time.
Thưa quý vị là tôi đã có một thời gian rất khó hiểu những câu kinh thánh này.
I thought God is a God of love.
Bởi vì tôi tưởng là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương kia mà.
He cares about me. Why would He want me to suffer?
Ngài yêu thương tôi, Ngài chăm sóc tôi thì tại sao Ngài lại muốn cho tôi phải chịu khổ như thế
này? Why would God be pleased if I was suffering unjustly?
Tại sao Chúa lại hài lòng khi mà tôi phải chịu khổ một cách oan ức?
And verse 21 even seems to make it worse.
Và câu 21 lại còn có vẻ khó hiểu hơn nữa.
Says for even to this you were called.
Anh em đã được kêu gọi đến sự đó.
It is inseparable from your vocation.
Và không thể nào mà tránh được.
For Christ also suffered for you.
Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em.
leaving you his personal example,
để lại cho anh em một tấm gương,
so that you should follow in his footsteps.
Hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
You know, it is not suffering, it's not our suffering that glorifies God.
Không phải là sự đau khổ, sự chịu đựng của chúng ta mà đem đến sự vinh quang cho Chúa đâu.
But it's having a godly attitude during suffering that glorifies God.
Nhưng mà chính cái thái độ của chúng ta, thái độ tôn kính Chúa trong lúc chịu khổ như vậy mới là điều đem vinh quang đến cho Chúa.
Once I understood that, then I understood these scriptures.
Khi mà tôi hiểu được cái ý niệm đó thì tôi hiểu được những câu kinh thánh này.
Jesus went through many things that he did not deserve to go through.
Chính Chúa Giêsu đã phải trải qua rất nhiều những điều mà lẽ ra Ngài không cần phải chịu đựng.
But he went through every one of them with a good attitude.
Nhưng Chúa phải chịu đựng tất cả những điều đó và với một cái thái độ rất là chính đáng.
The Israelites stayed out in the wilderness for 40 years.
Và người Do Thái đã phải đi trong đồng vắng 40 năm.
Because they never stopped complaining.
Bởi vì họ không ngừng phàn nàn lầm bầm.
They never learned to go through things with a good attitude.
Họ không bao giờ học được một điều là trải qua những khó khăn như vậy mà tâm thần vẫn luôn luôn
vui vẻ. This is one of the most important points that I believe I can teach you.
Đây là một điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất mà tôi có thể giúp quý vị học hỏi.
There are literally millions of Christians who never pass this test.
Có thể nói là có hàng triệu Cơ Đốc nhân đã không vượt qua được cái cuộc thử nghiệm này.
Jesus suffered gloriously.
Chúa Giêsu đã chịu khổ một cách đầy vinh quang.
He suffered without complaint.
Chúa chịu khổ mà không lầm bầm oán trách.
He trusted God no matter how it looked.
Chúa tin cậy nơi Đức Chúa Cha bất luận hoàn cảnh như thế nào.
And he also mastered his mouth during hard times.
Và ngay cả trong những giai đoạn khó khăn thì Chúa cũng không nói ra những cái lời
xấu xa.
Nhưng mà Chúa chịu đựng một cách yên lặng.
I've learned when I'm going through hard times, it's best to keep my mouth shut.
Và tôi đã học được một điều là khi có những khó khăn xảy ra thì tôi cũng nín lặng.
Because there's not anything good that I can think up to say.
Bởi vì lúc đó thì tôi sẽ biết là tôi sẽ không thể nào nói ra được những lời tốt đẹp đâu.
Sometimes our biggest problem is we just talk too much.
Và có nhiều khi cái vấn đề của chúng ta là chúng ta nói quá nhiều.
Not only do we talk too much, but we talk about our problems too much.
Và chúng ta nói quá nhiều nhưng mà chúng ta cũng nói quá nhiều về những vấn đề, những nan đề của chúng ta nữa.
We talk way too much about what the devil's doing.
Chúng ta đã nói quá nhiều về những điều mà ma quỷ đang làm.
And not nearly enough about what God can do.
Mà không nói đủ về những điều mà Chúa có thể làm.
Matter of fact, sometimes I think we talk more about what the devil's doing than we do what God's doing.
Và có nhiều khi chúng ta nói nhiều về những điều mà ma quỷ đã làm hơn là nói về những điều Chúa đã làm.
Let's go to Isaiah 53:7. I want to show you an interesting scripture.
Chúng ta hãy xem trong sách tiên tri Esai chương 53 câu 7 là một câu hết sức đặc biệt.
This is another scripture I didn't understand for a long time.
Đây cũng là một câu mà trong một thời gian rất lâu tôi không hiểu.
It says, he was oppressed, yet when he was afflicted, he was submissive and opened not his mouth.
Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khó, chẳng hề mở miệng.
Like a lamb that is led to the slaughter.
Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt.
And a sheep before her shearers is dumb.
Như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông.
So he opened not his mouth.
Người chẳng từng mở miệng.
I never understood that scripture until God gave me some revelation.
Tôi không hiểu được câu kinh thánh này cho đến khi mà Chúa khai thị cho tôi để hiểu.
When Jesus was going through hard times, he did not open his mouth.
Khi Chúa Giêsu gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy thì Chúa hoàn toàn không mở miệng ra, không oán trách.
You know, Jesus understood the power of words.
Bởi vì Chúa Giêsu hiểu rõ quyền năng của lời nói.
He knew that he could ruin the whole plan of salvation if he said the wrong thing at the wrong time.
Chúa biết là Chúa có thể sẽ phá hủy cả cái chương trình cứu chuộc nếu mà Chúa nói một câu nào đó sai vào một thời điểm sai.
So he knew he'd be better off to keep his mouth shut than to say the wrong thing.
Do đó mà Chúa Giêsu đã nín lặng thay vì nói ra một câu nào đó sai.
You know, I've discovered when I'm all upset inside.
Và tôi thấy là khi mà tôi nổi giận ở bên trong lòng.
If I open my mouth and let out that frustration, it gives me relief.
Thì khi mà tôi mở miệng ra để nói ra đó thì tôi cảm thấy nhẹ người.
But if I keep my mouth shut, it causes me pain.
Và nếu mà tôi ngậm miệng lại thì tôi cảm thấy đau trong lòng.
It's harder to keep my mouth shut.
Ngậm miệng lại là điều khó làm.
But it's what God wants me to do.
Nhưng đó chính là điều mà Chúa muốn tôi làm.
And when I do the right thing in hard times.
Và khi mà tôi làm điều đúng trong những giai đoạn khó khăn như vậy.
Now remember what I said, when I do the right thing in hard times.
Và tôi xin lặp lại là tôi làm điều đúng trong giai đoạn khó khăn.
It helps me build character.
Thì điều đó giúp cho tôi xây dựng được đức tính của mình.
It helps me mature and grow up in God.
Giúp tôi trưởng thành và tăng trưởng trong Chúa.
If I want to be like Jesus,
nếu tôi muốn trở nên giống như Chúa Giêsu.
If you want to be like Jesus,
nếu quý vị muốn giống như Chúa Giêsu.
Then we have to learn to keep our mouth shut in hard times.
Thì chúng ta cũng cần phải học tập để mà câm miệng lại trong những giai đoạn khó khăn.
If we can't say something good, then let's just not say anything at all.
Nếu chúng ta không thể nào nói ra những lời tốt đẹp, thì tốt hơn đừng nói gì cả.
Let's look at one more scripture in the book of John that basically says the same thing.
Chúng ta cùng xem trong một câu trong Phúc âm Giăng. Câu này cũng nói lên ý nghĩa đó.
John chapter 14 verse 30.
Phúc âm Giăng chương 14 câu 30.
It says, "I will not talk with you much more."
Ta sẽ chẳng nói chi với các người nữa.
For the prince, the evil genius and ruler of the world is coming.
Vì vua chúa thế gian này hầu đến.
And he has no claim on me.
Người chẳng có chi nơi ta hết.
He has nothing in common with me.
Người chẳng có điều gì liên hệ với ta.
Now listen to this.
Hãy nghe điều này.
Jesus said there is nothing in me that belongs to him.
Chúa bảo rằng không có điều gì ta chẳng có điều gì liên quan đến người đó.
And he has no power over me.
Và người đó cũng không có quyền năng gì đối với ta.
You see, Jesus knew he was coming into some hard times.
Chúa Giêsu biết là ngài sắp sửa phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn.
It was time for his crucifixion.
Đó là lúc mà Chúa sẽ chịu đóng đinh.
And he knew it was going to be hard.
Và Chúa biết là điều đó rất là khó khăn.
And he knew the temptation he might have to say wrong things.
Chúa biết là Chúa có thể sẽ bị sự cám dỗ là sẽ nói ra những điều sai lầm.
So he told his disciples ahead of time.
Do đó mà Chúa nói với các môn đệ của Chúa trước khi điều này xảy ra.
He said, "From now on, I'm not going to be saying very much."
Chúa bảo rằng từ bây giờ trở đi, ta sẽ không có nói nhiều nữa.
He said, "Satan has nothing in me, and I'm not going to give him anything."
Chúa bảo rằng ma quỷ không có điều gì trong ta và ta sẽ không cho nó một điều gì cả.
See, we give Satan authority in our lives by wrong words.
Chúng ta để cho ma quỷ có uy quyền trên đời sống chúng ta khi chúng ta nói ra những lời sai lầm.
Remember, the power of life and death is in the tongue.
Chúng ta hãy nhớ rằng trong lưỡi là có quyền năng của sống và chết.
Sometimes when I'm going through hard times, I get quiet.
Có nhiều khi mà tôi trải qua những giai đoạn khó khăn, thì tôi cứ ngậm miệng lại.
And I tell my husband.
Và tôi nói với nhà tôi.
Don't think anything's wrong with me. I'm just going through a hard time, so I'm being quieter.
Là ông đừng nghĩ là tôi có điều gì khó khăn đâu, nhưng mà tôi đang đối phó với những khó khăn đấy.
Beloved, it is so important that we learn to remain the same at all times.
Thưa quý vị, là chúng ta cần phải giữ nguyên vị trí đó trong mọi hoàn cảnh.
One of the greatest needs that we have in the body of Christ is stability.
Một trong những điều mà chúng ta cần nhất trong hội thánh của Chúa đó là sự quân bình, sự vững vàng.
Many of you have many supernatural gifts from God.
Có nhiều người trong quý vị, Chúa ban cho những ân tứ siêu nhiên.
You have ability.
Quý vị có khả năng.
God has placed his ability in you.
Chúa đã đặt khả năng của Ngài trong quý vị.
But that ability will not be released until we develop stability.
Nhưng cái khả năng đó sẽ không có thể nào được phát triển cho tới khi nào chúng ta có được sự vững vàng, sự quân bình.
Always remember that ability is released through stability.
Luôn luôn nhớ là khả năng sẽ được thể hiện qua sự quân bình vững vàng.
Many of you have a call in your life for leadership.
Nhiều người Chúa đặt sự kêu gọi về chức vụ lãnh đạo trong
quý vị. God will work with you sometimes for years to help you become stable.
Nhưng mà có lẽ Chúa sẽ tốn cả nhiều năm để làm việc với quý vị để giúp quý vị có được sự vững vàng.
Before he promotes you into that position of leadership.
Trước khi Chúa nâng quý vị lên vào chức vụ lãnh đạo đó.
In 1 Peter chapter 4 the Bible says this.
Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, lời Chúa dạy như thế này.
Those who are ill-treated must do right.
Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành.
And they must deposit themselves with God.
Mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín.
I like to think of it that way.
Tôi muốn suy nghĩ như vậy.
Sometimes when I go to the bank to make a bank deposit.
Nhiều khi tôi đến nhà băng để ký thác ký quỹ.
We have drive-through places where we can just drive through and drop off our money.
Nhiều khi chúng ta có một cái chỗ để mà lái xe qua rồi bỏ cái bao phong bì, bỏ thơ để mà ký quỹ vào đó.
So we just drive through and make a deposit and go off and never worry about it.
Rồi chúng ta cứ lái xe qua làm xong rồi đi, không có bận tâm, không suy nghĩ gì nữa.
If we can trust the bank like that, why can't we trust God like that?
Nếu chúng ta có thể tin cậy ngân hàng về số tiền của mình như vậy, thì tại sao chúng ta không thể tin cậy Chúa?
Each morning when we pray,
mỗi sáng khi chúng ta cầu nguyện,
we should deposit ourselves with God.
Chúng ta hãy giao phó linh hồn mình cho Chúa.
Go on about our business that day.
Rồi làm những công việc hàng ngày.
Trusting God that no matter what happens, He's in charge.
Tin cậy rằng bất luận điều gì xảy ra thì Chúa cũng vẫn là đấng tể trị trên tất cả mọi sự.
We have to learn to suffer with a right attitude.
Chúng ta cần phải học tập để có thể chịu khổ với một thái độ chính đáng.
You know, every day I have a plan for a perfect day.
Mỗi ngày thì tôi đều có một cái chương trình để có thể có một ngày hoàn toàn tốt đẹp.
But almost every day my plan gets interrupted in some way.
Nhưng mà hầu như là bao giờ cũng vậy, mỗi ngày thì chương trình của tôi cũng sẽ bị gián
đoạn. Things don't always go the way we want them to go.
Bởi vì không phải mọi sự đều xảy ra đúng theo ý muốn của chúng ta.
But the Bible teaches us in Romans chapter 12 to be adaptable.
Nhưng lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 là chúng ta cần phải uyển chuyển linh động.
It says we have to learn to adapt and adjust ourselves to people and things.
Lời Chúa dạy chúng ta cần phải uyển chuyển linh động để thích ứng với hoàn cảnh, với người này người kia.
Before I became adaptable, I was always upset.
Trước khi mà tôi học tập để uyển chuyển thì tôi lúc nào cũng bực mình cả.
I had my plan and when my plan didn't work out, I got upset.
Tôi có chương trình của tôi và khi mà chương trình của tôi không thực hiện được thì tôi bực mình.
So basically the devil was in control of my emotions.
Và có thể nói là ma quỷ nó nắm quyền cai trị trên cái cảm xúc của tôi.
All he had to do to get me upset was arrange for a negative circumstance.
Nó chỉ cần làm cho tôi bực mình bằng cách là thay đổi hoàn cảnh.
Because of this weakness in my character, I had no peace and joy.
Bởi vì một cái yếu điểm như vậy trong đức tính của tôi mà tôi không có được sự bình an.
But when I became stable.
Nhưng mà khi mà tôi được có sự vững vàng của Chúa.
Oh, thank God for stability.
Cảm ơn Chúa vì sự vững vàng mà Chúa ban cho.
When I became stable, the devil was no longer in control.
Khi mà tôi vững vàng thì ma quỷ không còn kiểm soát tôi nữa.
Then I had joy and peace almost all the time.
Và luôn luôn tôi có được sự bình an, vui vẻ.
I want us to look at some scriptures about murmuring, grumbling, fault finding and complaining.
Tôi muốn chúng ta đọc một số những câu kinh thánh nói về sự lầm bầm, oán trách, phiền than trách trong mọi hoàn cảnh.
Let's go to Philippians chapter 4.
Chúng ta xem trong thư Philip chương 4.
Verse 6.
Câu số 6.
Before we read these scriptures, let me say this.
Trước khi chúng ta đọc câu này, tôi xin thưa với quý vị như thế này.
I really believe with all my heart.
Tôi hết lòng tin như thế này.
That complaining is one of the biggest problems we have.
Sự phiền trách, họa phàn nàn là một vấn đề.
It may seem like a simple little thing, but I'll tell you, it's a big, big problem.
Có vẻ như là đây là một vấn đề tầm thường nhỏ nhặt, nhưng mà thật ra nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng.
God did not give you and I our mouths to complain.
Chúa không ban cho chúng ta một cái môi miệng để mà chúng ta than phiền.
He gave us our mouth to praise Him with.
Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta có miệng để mà ca ngợi Chúa.
He didn't give us our mouth to find fault with other people.
Chúa không ban cho chúng ta có cái miệng để mà oán trách, để mà đổ lỗi cho người khác.
He gave us our mouth so we could encourage one another and build each other up.
Nhưng Chúa ban cho chúng ta có miệng để mà có thể nâng đỡ, khích lệ người khác.
Let's read verse 6.
Chúng ta đọc câu số 6.
Do not fret or have any anxiety about anything.
Chớ lo phiền chi hết.
But in every circumstance and in everything.
Nhưng trong mọi sự.
Now remember, it says in everything.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong mọi sự.
In every circumstance.
Mọi hoàn cảnh.
By prayer and petition.
Hãy dùng lời cầu nguyện nài xin.
With thanksgiving.
Và sự tạ ơn.
Let's emphasize that with thanksgiving.
Chúng ta cần chú ý đến chữ sự tạ ơn.
Continue to make your wants known to God.
Mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
You see, many times people are praying for more of something.
Chúng ta thấy nhiều khi có nhiều người cầu xin Chúa thêm về những điều nào đó.
While they're already complaining about what they have.
Trong khi họ đang phiền trách, phàn nàn về những gì họ đã
có. One time I was asking God to give me something. I forget now what it was.
Bây giờ thì tôi quên mất rồi, nhưng mà có một lần thì tôi cầu xin Chúa cho tôi một cái gì đó.
But I wanted more of something else.
Nhưng mà đồng thời tôi cũng muốn thêm có một số những điều nào khác.
And the Lord said, Joyce, why should I give you more when you're already complaining about what you've got now?
Thì Chúa mới nói là tại sao lại ta phải cho con thêm nếu mà những gì con đang có con lại phàn nàn với những điều con đang có.
See, we think if God would change our circumstances, then we wouldn't complain.
Chúng ta nghĩ là nếu mà Chúa thay đổi hoàn cảnh của chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ không phiền
hoàn nàn. But if it's a wrong attitude that we have.
Nhưng mà đó chính là cái thái độ sai lầm của chúng ta mà chúng ta có.
That attitude's in us.
Cái thái độ đó nó nằm ở trong lòng chúng ta.
And it's going to come out no matter what we have.
Và nó sẽ thể hiện ra cho dù chúng ta có cái gì đi nữa.
And so therefore God has to change our attitude before he gives us increase.
Do đó mà Chúa sẽ phải thay đổi cái thái độ của chúng ta trước khi mà Chúa cho thêm chúng ta.
We want to make sure that as we pray and ask God for more things.
Chúng ta cần phải biết chắc là khi chúng ta cầu xin Chúa để xin Chúa cho thêm một điều nào đó.
That we're always finding plenty of things in our lives to be thankful for.
Là chúng ta sẵn sàng để tìm thấy được rất nhiều điều trong đời sống chúng ta để có thể cảm tạ Chúa.
Now let's go to Philippians 2:14.
Chúng ta xem tiếp trong thư Philip chương 2 câu 14.
It says do all things without grumbling and fault finding and complaining.
Phạm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự.
It doesn't say some things, it says all things.
Câu kinh thánh này không phải là nói là một số nào đó, điều nào đó nhưng mà là
you know,
mọi sự, cho tất cả mọi sự.
That's a big word.
Tất cả.
Psalm 34:1 says I will bless the Lord at all times.
Và trong Thi Thiên thì bảo là tôi sẽ ngợi khen Chúa trong mọi giây phút mọi lúc.
His praise shall continually be in my mouth.
Và lời ca ngợi Chúa sẽ luôn luôn có trên môi miệng tôi.
And then verse 14 says this in the Amplified Bible.
Và câu số 14 ghi như thế này.
It says when we murmur and complain we're actually complaining against God.
Khi chúng ta lầm bầm và oán trách tức là chúng ta đang lầm bầm oán trách Chúa.
See, sometimes we say, "Oh God, I believe you're in control."
Nhiều khi chúng ta bảo rằng lạy Chúa, con biết là Chúa đang tể trị trên tất cả mọi sự.
I trust you, God, and I believe you're in control.
Con tin cậy Chúa và con tin rằng Chúa đang tể trị tất cả mọi sự.
And then a few minutes later, we don't like what God's doing.
Và rồi một vài giây phút sau thì chúng ta lại không thích những điều mà Chúa đang
But
làm.
But we need to stop complaining.
Chúng ta cần phải ngưng lại, không được lầm bầm oán trách nữa.
And verse 15 tells us why it's so important that we don't complain.
Và câu số 15 cho chúng ta biết tại sao chúng ta cần phải ngưng lại sự oán trách đó.
That you may show yourselves to be blameless and guileless, innocent and uncontaminated.
Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời.
Children of God without blemish.
Con cái Đức Chúa Trời không vít không tì.
Faultless, unrebukable.
Không chỗ trách được.
In the midst of a crooked and a wicked generation.
Ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này.
In the midst of people who are perverted and perverse.
Ở giữa những dòng dõi hung ác ngang nghịch đó.
Now listen to this. Among whom you are seen as bright lights.
Và giữa dòng dõi đó, hãy giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
Stars are beacons shining out clearly in a dark world.
Chiếu sáng trong thế gian tối tăm.
You see, it's very, very important that we don't just act like everybody else.
Điều quan trọng là chúng ta không có hành động cử chỉ như những người khác.
The Bible says that we are to be living letters read of all men.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần phải là những cái bức thư sống mà tất cả những người khác xung quanh chúng ta đang đọc.
We're going to convince the world that our God is good by acting like God.
Chúng ta sẽ khuyến khích cho những người khác biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành nếu chúng ta có những hành động cử chỉ giống như Chúa.
If we just have some brand of religion and don't act any different, we don't impress them.
Nếu chúng ta mang tên của một tôn giáo nào đó mà không mà vẫn hành động giống như những người khác thì làm sao chúng ta có thể đem họ đến với Chúa được?
The Bible says you will know them by their fruit.
Kinh Thánh bảo rằng chúng ta có thể biết cây qua trái của cây đó.
And in the world that we live in today, it seems like everybody complains about everything.
Và trong thế gian mà chúng ta đang sống ngày nay, dường như tất cả mọi người ai cũng phàn nàn oán trách cả.
It's almost impossible to go anywhere without hearing people complain.
Hầu như là chúng ta không thể nào đi đến một nơi nào mà không nghe những tiếng phàn nàn của người khác.
So God wants believers.
Do đó Chúa muốn những người tin Ngài.
To be out in the world.
Sống ở giữa thế gian này.
But to be bright lights.
Nhưng phải là những ánh sáng, những ánh đuốc.
Shining out brightly in a dark world.
Chiếu sáng như đuốc ở trong một thế gian tối tăm.
If you work at a place where everybody's complaining,
nếu quý vị làm việc ở một nơi mà có nhiều người đang phàn nàn oán trách,
don't join in with that complaining.
Đừng có hợp với họ trong cái sự phàn nàn oán trách.
You find something good to say about your boss.
Nhưng mà hãy tìm ra những điều tốt lành để mà nói về cái người chủ của
mình. You find something good to say about your circumstances.
Hãy tìm những điều tốt lành để mà nói về cái hoàn cảnh của mình.
You may not like everything about your job.
Có thể là quý vị không thích bất cứ một điều nào đó trong công việc của mình.
But you can thank God you've got a job.
Nhưng mà quý vị có thể cảm ơn Chúa là mình có việc làm.
There are many people that don't have one that might like to have yours.
Có nhiều người đang không có việc làm, có lẽ là họ muốn có công việc của quý vị lắm.
Now let's go to 1 Corinthians 10.
Chúng ta dở ra trong Corinto thứ nhất chương 10.
Verses 9 through 11.
Chúng ta xem từ câu 9 đến câu 11.
Now these are really powerful scriptures that teach us the dangers of complaining.
Những câu kinh thánh này rất là mạnh mẽ nói về sự nguy hiểm của sự phàn nàn oán trách.
And actually these scriptures put reverential fear and awe in me.
Và cái câu kinh thánh này đã khiến cho tôi hết sức là khiếp sợ.
Because they show us clearly that we open a door for the devil through complaining.
Và câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rõ là chúng ta mở cửa để cho ma quỷ tấn công nếu chúng ta lầm bầm oán trách. Câu số 9.
We should not tempt the Lord and try his patience.
Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người đã thử thách.
We should not become a trial to him.
Chớ thử thách Chúa.
Critically appraise him and exploit his goodness.
Để mà phàn nàn về những sự tốt lành của Chúa.
As some of them did and were killed by poisonous serpents.
Như có những người đã làm và bị loài rắn hủy diệt.
This is telling us that God is good and we should not exploit his goodness.
Và câu này cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và chúng ta đừng có oán trách cái sự tốt lành của Chúa.
We talk about the goodness of God, not be complaining.
Và chúng ta cần phải chú ý vào sự tốt lành của Chúa thay vì lẩm bẩm oán trách.
But this is making reference to the Israelites that we're teaching about.
Và câu này thì cũng đề cập đến những người Do Thái mà chúng ta đang học hỏi đây.
And it literally says because of their complaining.
Và câu này cho chúng ta biết là bởi vì họ đã lẩm bẩm oán trách.
Many of them were killed by poisonous serpents.
Mà đã có nhiều người đã bị chết vì những con rắn nó cắn.
Verse 10 says.
Câu số 10 ghi tiếp.
Nor should we discontentedly complain.
Lại cũng chớ lầm bầm.
As some of them did.
Như mấy người trong họ đã lầm bầm.
And they were put out of the way entirely by the destroyer.
Mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.
I wonder how many problems we have in our lives that we bring upon ourselves.
Tôi tự hỏi không biết là có bao nhiêu những điều khó khăn mà do chính chúng ta tự gây ra.
How many times do we make our own problems through complaining?
Có nhiều khi chúng ta tự gây ra những cái khó khăn bởi vì chúng ta đã lẩm bẩm oán trách.
We think we're complaining about the problem.
Chúng ta tưởng là chúng ta lẩm bẩm oán trách về vấn đề.
But we actually make the problem worse.
Nhưng mà thật ra thì chúng ta đã làm cho những vấn đề, những khó khăn đó càng ngày càng tệ
hại. Verse 11 tells us this.
Câu số 11 ghi rằng.
Says now these things befell them by way of an example to us.
Những sự ấy có nghĩa hình bóng và đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta.
These things are a warning to us.
Là những điều để khuyên bảo chúng ta, để cảnh cáo chúng ta.
They were written to teach us.
Để dạy dỗ chúng ta, được lưu truyền lại để dạy chúng ta.
To act right.
Để chúng ta có thể có những hành động đúng đắn.
See, he's saying this example is here so you don't make the same mistakes that they made.
Có nghĩa là cái thí dụ này được ghi ra ở đây để chúng ta không có lâm vào, không có phạm vào cái lỗi lầm của ngày xưa, người xưa đã làm.
You know, I'll be honest with you, I think complaining is one of the greatest temptations that we have.
Và thành thật thưa quý vị là sự phàn nàn đó là một cái cám dỗ lớn nhất mà chúng ta phải đối phó.
We pray and ask God to give us things and then complain because we have to take care of them.
Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một điều nào đó rồi sau đó chúng ta lại phàn nàn về cái trách nhiệm phải chăm sóc cho được.
Somebody might pray for a bigger house and then complain because they've got to clean this big house.
Có người thì cầu xin Chúa cho có một cái nhà lớn, rồi sau đó thì phàn nàn là tốn nhiều công lại mà chăm sóc cái nhà đó.
Maybe a single woman prays and just begs God to give her a husband.
Rồi có người thì cầu xin Chúa, nay nỉ Chúa xin Chúa cho mình có một người chồng.
And then before long she's complaining about the husband God gave her.
Rồi sau đó thì phàn nàn trách Chúa về cái người chồng mà Chúa đã ban cho.
Or people want children, they pray for children.
Rồi có người thì xin Chúa cho có con cái.
And then they say, God, these children are going to drive me crazy.
Rồi sau đó thì họ lại bảo lại Chúa ơi, những đứa con này sao nó làm cho con phải điên đầu lên.
We need to learn to stop complaining.
Chúng ta cần phải học tập để ngưng lại, không có còn phàn nàn oán trách nữa.
In 1 Peter chapter 5 it says everybody goes through things. We're not the only ones going through things.
Và trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 thì cho chúng ta biết là tất cả mọi người đều phải trải qua những thời điểm những hoàn cảnh khó khăn.
But it teaches us to remain steadfast and God will deliver us.
Và lời Chúa dạy chúng ta là phải vượt qua tất cả những khó khăn đó và Chúa sẽ giải cứu chúng ta.
1 Peter chapter 5 tells us to resist the devil.
Và thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 bảo chúng ta là hãy chống cự ma quỷ.
And you know, I used to think resisting the devil meant resisting the trial in my life.
Tôi thường nghĩ là chống cự ma quỷ có nghĩa là chống cự lại những sự thử thách khó khăn trong đời sống.
I thought it meant to stand against all my circumstances.
Tôi tưởng là có nghĩa là tôi phải chống cự lại tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra.
But I finally learned that resisting the devil meant to resist acting like him.
Nhưng mà sau đó thì tôi hiểu là chống cự ma quỷ có nghĩa là ngưng lại, không có còn có những cái phản ứng giống như ma quỷ.
I don't want you to miss that point because it's important.
Tôi không muốn quý vị bỏ qua cái điểm này bởi vì đây là điểm quan trọng.
When we're in a time of trial and tribulation,
khi chúng ta trải qua những giai đoạn khó khăn,
we don't necessarily need to resist the trial.
Chúng ta không nhất thiết phải chống cự lại cái hoàn cảnh khó khăn đó.
We need to resist acting badly in the trial.
Chúng ta phải chống cự lại cái cám dỗ là có những phản ứng, những hành động sai lầm trong cái
when
sự khó khăn đó.
Stable,
khi chúng ta giữ được sự vững vàng, sự quân bình,
God will deliver us.
Thì Chúa sẽ giải cứu chúng ta.
Let's look at Philippians 1, 28.
Chúng ta hãy xem trong thư Philip chương 1, câu 28.
I'm going to read you this scripture and then I'm going to ask a couple of people in our audience here to come up and help me for a minute and we're going to show you an example.
Tôi sẽ đọc câu kinh thánh này và sau đó tôi sẽ nhờ một số người dưới đây đến đây để giúp chúng ta có một cái thí dụ điển hình.
It says and do not for a moment be frightened or intimidated in anything.
Trong bất cứ một giây phút nào đừng để bất cứ một điều gì khiến cho anh em phải lo sợ.
By your opponents and your adversaries.
Bởi kẻ thù nghịch ngâm dọa.
For such constancy and fearlessness.
Bởi vì một cái sự sự vững vàng và không biết lo sợ đó.
Will be a clear sign, a proof and a seal.
Sẽ là một bằng chứng vững vàng.
To your enemies of their upcoming destruction.
Cho kẻ thù trước những sự khó khăn sẽ xảy đến.
But a sure token and evidence of your deliverance from God.
Như là một sự chứng nghiệm vững vàng rằng anh em được giải cứu từ nơi Chúa.
So this is saying when we're in a time of trial, if we'll just remain constant and fearless.
Điều này có nghĩa là giữa những lúc chúng ta gặp khó khăn, nếu chúng ta vẫn giữ được cái vị thế của một người không biết lo sợ.
It will be a clear sign to our enemies of their upcoming defeat.
Thì đó sẽ là một cái chứng nghiệm rõ ràng cho kẻ thù của chúng ta là chúng nó sẽ bị đánh bại.
And it will be a sign to God.
Và sẽ là một dấu hiệu cho Chúa.
That it's time for him to deliver us.
Đó chính là dấu hiệu rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta.
Sandy, come and help me for a minute. David, you come and help me. You've seen
Xin,
us do this.
Một vài người đến đây giúp tôi.
Now, this is my daughter Sandra, and she's going to pretend like she's the devil.
Cô ta sẽ giả bộ là
ma quỷ. This is my brother David, and he's going to pretend like he's God.
Và đây là em trai của tôi sẽ giả bộ làm đóng vai Đức Chúa Trời.
Now, I'm the believer, and I've got a trial in my life. The devil's aggravating me.
Tôi là một người tin Chúa. Và ma quỷ đang phá hoại tôi.
I see what the devil wants me to do is turn away from everything that God's got me doing and fight with him.
Ma quỷ thì nó muốn tôi là bỏ tất cả những điều mà Chúa muốn tôi làm để mà đánh với nó, đánh trận với nó.
When we fight with the devil, it takes all of our attention away from God.
Và khi mà chúng ta đánh trận với ma quỷ, tức là chúng ta đã phải bỏ tất cả những công việc mà lẽ ra chúng ta phải làm
cho Chúa. Many of you have a great call on your life, but you're having times of trial.
Quý vị có nhiều người có sự kêu gọi của Chúa.
What you need to do is just keep your eyes on God.
Thì quý vị cần phải chú tâm vào Chúa.
And as you remain stable, then God will come and He will defeat your enemies.
Và khi quý vị giữ được sự vững vàng, thì
Move
Chúa sẽ đến.
Just get him out of the way.
Để xua đuổi ma quỷ đi.
See, we don't have to do it ourselves. God will do it for us.
Chúng ta không cần phải tự mình làm điều đó, nhưng chính Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta.
It doesn't take long to figure out why we feel worn out all the time.
Chúng ta sẽ dễ dàng để mà có thể hiểu được tại sao chúng ta lại thấy mệt mỏi nhiều lần như vậy.
We're always trying to fight our own battles, and God would like to fight them for us.
Vì chúng ta cứ muốn đánh trận của chúng ta, trong khi đó Chúa thì Chúa muốn giúp chúng ta.
Hallelujah! Let's give God some praise.
Hallelujah! Xin chúng ta hãy ca ngợi Chúa.
We don't need to report to everybody that will listen every little detail of all of our troubles.
Chúng ta không cần phải thông báo cho tất cả những người khác biết về những khó khăn mà chúng ta đang phải gặp phải.
It's all right to share with somebody what's happening in your life.
Nếu mà chia sẻ với người khác về những điều xảy ra trong đời sống thì cũng không sao.
It's all right to ask for prayer or to get comfort from your friends.
Hoặc là nhờ một người bạn đến để cầu nguyện để có được sự an ủi.
But to do it over and over and over and over and over again only makes the problem worse.
Cứ than phiền về những cái khó khăn của mình hết ngày này sang người khác thì lại càng tệ hơn.
I always like to say this.
Tôi muốn nói như thế này.
The Israelites complained and they remained in the wilderness.
Những người Do Thái đã phàn nàn oán trách và họ ở lại trong đồng vắng.
Jesus praised and he was raised from the dead.
Chúa Giêsu đã ca ngợi Chúa và Chúa Giêsu đã được sống lại từ trong vòng
cái chết. We want to be people of praise, not people who murmur, grumble, find fault and complain.
Do đó chúng ta muốn là những người ca ngợi Chúa thay vì những người phàn nàn oán trách, lầm bầm.
All right, let's go to wilderness mentality number 5.
Chúng ta học đến cái thái độ cái sự suy nghĩ đồng vắng thứ 5.
Don't make me wait for anything. I deserve everything immediately.
Đừng bắt tôi phải chờ đợi. Tôi đáng phải có mọi sự ngay lập tức.
It's amazing how we can encourage everybody else when they're having to wait on God.
Chúng ta thấy là có nhiều khi chúng ta có thể khích lệ những người khác khi mà họ cần phải chờ đợi Chúa.
But when we have to wait, we don't like it.
Nhưng mà khi mà đến lượt chúng ta cần phải chờ đợi Chúa thì chúng ta không thích như
we
vậy.
We think everything should happen a lot faster than what it does.
Chúng ta muốn là mọi sự phải xảy ra nhanh chóng hơn.
An impatient attitude is a major, major problem.
Thái độ thiếu kiên nhẫn là một vấn đề hết sức là quan trọng.
This impatient attitude is actually the fruit of pride.
Thật ra thì thái độ thiếu kiên nhẫn là một thái độ kiêu ngạo.
You know, in my particular personality,
với cái tâm tính của tôi, con người của tôi,
I've had a problem with being impatient.
Tôi có một cái vấn đề thiếu kiên nhẫn đó là một vấn đề của tôi.
I've also had a problem with pride.
Và tôi cũng có một vấn đề đối với vấn đề
And
kiêu
I can
ngạo.
Tell you, before God can use you, He has to humble you.
Và thưa quý vị là trước khi mà Chúa có thể sử dụng quý vị thì Chúa sẽ hạ quý vị thấp
xuống. Part of that humbling process.
Và trong cái tiến trình hạ xuống đó như vậy.
Is learning to be patient with people.
Thì chúng ta cần phải học tập để mà có thể kiên nhẫn đối với người khác.
And learning to be patient in times of trial and tribulation.
Và học tập kiên nhẫn trong những giai đoạn khó khăn.
Patience always comes before fullness and completeness comes in our life.
Cần phải có kiên nhẫn trước khi mà cái sự Chúa sẽ hoàn tất công việc của Ngài trong đời sống chúng ta.
Let's go to James chapter 1.
Chúng ta xem trong Thư Gia Cơ chương 1.
verse 2.
Chúng ta xem câu số 2.
Consider it wholly joyful, my brethren, whenever you are enveloped in or encounter trials of any sort or fall into various temptations.
Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.
James 1 verse 2.
Gia-cơ chương 1 câu 2.
So when we fall into trials and tribulations, we're supposed to consider it joyful, count it joy.
Như vậy thì khi mà chúng ta gặp những thử thách khó khăn xảy đến, thì chúng ta hãy xem đó là những điều vui mừng, những cớ để chúng ta vui mừng.
Well, that's not very easy on us, is it?
Điều đó không phải là dễ làm đâu, phải không, thưa quý vị?
Verse 3 says this.
Và câu số 3 ghi tiếp.
Be assured and understand that the trial and the proving of your faith bring out patience.
Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.
So this says that when we go through trials, it'll bring out patience.
Và chúng ta biết là khi chúng ta trải qua những sự thử thách đó, thì cho chúng ta thêm được sự nhịn nhục,
sự kiên nhẫn. You have the fruit of patience on the inside of you as a believer.
Bởi vì chúng ta đã có trái của Đức Thánh Linh, đó là sự nhịn nhục, sự kiên nhẫn.
But there are also things in our souls that need to be dealt with.
Nhưng mà ngay cả trong tâm linh chúng ta cũng có những vấn đề cần phải được giải quyết.
Patience is deep in my spirit.
Sự kiên nhẫn nằm sâu ở trong tâm linh của tôi.
But in my soul there are some other things that need to be dealt with.
Nhưng trong lòng tôi thì cũng có những vấn đề cần phải được giải quyết.
I found out when I'm in trials.
Tôi thấy là khi mà tôi trải qua những thử thách khó khăn.
That eventually we get around to patience.
Thì sẽ cuối cùng thì sẽ có được sự kiên nhẫn đó.
But the trials bring a lot of other things out of me before we get to patience.
Nhưng mà những sự thử thách khó khăn nó sẽ bộc lộ rất nhiều điều khác trong lòng của tôi trước khi mà sự kiên nhẫn.
I've discovered that sometimes they bring anger out of me.
Có nhiều khi tôi thấy là cái sự nổi giận của tôi nó cũng bộc phát ra.
Or just emotional upset.
Hoặc là một cái sự bực mình.
Sometimes trials cause me to treat other people badly.
Và có nhiều khi những thử thách đó khiến cho tôi đối xử một cách tệ hại đối với những người khác.
I may get irritable and impatient with other people.
Tôi có thể trở nên thiếu kiên nhẫn hoặc là hay bực dọc đối với người khác.
But God allows us to go through things we don't want to go through.
Nhưng mà Chúa cho phép chúng ta phải trải qua những cái điều mà chúng ta không ưa thích đó.
So we can develop this very important fruit of patience.
Cho chúng ta có thể phát triển một cái khía cạnh rất quan trọng của trái Đức Thánh Linh, đó là sự kiên nhẫn.
Actually, patience is one of the most important fruits that the Christian can develop.
Tôi tin là đây là một cái khía cạnh quan trọng nhất mà một người cơ đốc nhân cần phải phát triển, đó là sự kiên nhẫn.
And the Greek dictionary says that patience is only developed under trial.
Và trong tự điển của tiếng Hy Lạp thì cho chúng ta biết là sự kiên nhẫn đó chỉ được phát triển khi
gặp thử thách mà thôi. It can't be developed any other way.
Và chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy là thật vậy, không có một cách nào khác để mà phát triển
I
sự
can't
kiên nhẫn.
Develop any muscles if I don't ever pick up anything heavy.
Tôi sẽ không thể nào mà phát triển cái bắp thịt này nếu tôi không có nâng một cái vật nặng nào.
And when I have weak muscles, picking up heavy things is hard.
Và nếu mà bắp thịt của tôi yếu thì tôi khi mà khiêng một cái vật nặng thì tôi thấy rất là khó khăn.
But the more I press through and do it,
nhưng mà tôi cứ tiếp tục kiên nhẫn làm như vậy,
the stronger my muscles become.
Thì bắp thịt của tôi nó sẽ vững vàng, sẽ cứng hơn.
But it's the same way with patience. I can't develop it without going through things.
Và tương tự như vậy, tôi sẽ không thể nào có được sự kiên nhẫn phát triển nếu mà không có trải qua những thử thách khó khăn.
God will always arrange for circumstances in your life that will help you develop patience.
Chúa sẽ luôn luôn sắp đặt để có những khó khăn xảy đến trong đời sống để cho sự kiên nhẫn của quý vị sẽ được phát triển.
I remember in the early days of my walk with God, some of the things I went through.
Tôi còn nhớ một số những điều mà tôi đã phải trải qua khi mà tôi mới tin Chúa.
And I went through some of them over and over and over and over again.
Và tôi phải trải qua những điều đó hết ngày này lần này qua lần khác cứ liên miên như vậy.
One of the things I remember is when I would go shopping.
Một điều tôi nhớ là tôi đi mua sắm.
It seemed like I always got in a line to pay my bill that had a slow clerk.
Luôn luôn là khi mà tôi đứng để trả tiền thì luôn luôn là cái người thu ngân ở đó là một cái người chậm nhất trong số những người kia.
She always ran out of change or something was wrong with her cash register.
Luôn luôn là hoặc là người đó hết tiền để thối lại hoặc là cái máy để tính tiền đó nó bị hư.
Or she was a new clerk that didn't really know what she was doing.
Hoặc đó là một người mới thực tập và không có rành
công việc. Hoặc
là phía trước của tôi có ba người mà trên những cái món đồ họ mua không có giá cả khiến cho nó mất
thời gian.
Rồi tôi phải đứng đợi đó để mà họ đi họ tìm xem cái món đó nó giá
bao nhiêu. Like I was always waiting.
Và dường như là lúc nào tôi cũng phải cứ đứng đó đợi mãi.
And I didn't want to wait because I was in a hurry.
Và tôi không muốn đợi bởi vì tôi lúc đó phải vội vã.
I was impatient. I had my plan.
Tôi thiếu kiên nhẫn bởi vì tôi có chương trình của tôi cần phải làm.
And I wanted to get on with what I wanted to do.
Và tôi muốn tiếp tục làm những cái việc mà tôi cần phải làm.
I would rebuke the devil.
Tôi lúc đó tôi rủa xả ma quỷ.
I took authority over the devil.
Tôi lấy nhân danh quyền năng của Chúa.
I prayed that God would show me which line to get into.
Và xin Chúa cho tôi biết tôi sẽ phải đứng ở vào cái hàng nào.
And I would still end up in a slow line.
Và tôi vẫn cứ phải đứng ở trong những cái hàng mà nó đi thật chậm.
And finally I learned.
Và cuối cùng tôi học được một bài học.
Hallelujah, thank God we learn.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể tiếp tục học.
Finally I learned that it wasn't the devil.
Và cuối cùng thì tôi thấy là không phải là ma quỷ gây ra.
That God himself arranged these circumstances for me.
Nhưng mà chính Chúa đã cho những điều đó xảy ra cho tôi.
Because I needed to grow.
Bởi vì tôi cần phải trưởng thành.
So the Bible says that we are to consider it joyful when these things happen.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi những thử thách, những hoàn cảnh đó xảy ra, chúng ta phải vui mừng.
Because we know these things develop patience.
Bởi vì chúng ta biết là những điều này sẽ giúp chúng ta sinh ra sự nhịn nhục.
I remember another example in my life that's funny.
Tôi cũng nhớ đến một cái vấn đề khác xảy ra trong đời sống tôi mà tôi cảm thấy rất là
đáng. I had been believing God for a fur coat.
Tôi tin Chúa sẽ cho tôi một cái áo lông thú vật.
I wanted this certain kind of coat that was very beautiful.
Tôi cần một cái loại áo lông mà rất là đẹp.
And I had prayed and asked God to give it to me, and I had my faith out on the line.
Tôi cầu nguyện với Chúa và đức tin của tôi vững vàng là tôi sẽ phải có được cái áo đó.
I was faithfully serving God.
Tôi trung tín phục vụ Chúa.
I was a giver and I was praying and fasting.
Tôi là một người luôn luôn sẵn sàng dâng hiến và luôn luôn cầu nguyện và kiêng ăn cầu nguyện.
And I expected God to hear my prayers.
Và tôi kỳ vọng là Chúa nghe những lời cầu nguyện
and
đó của
I had
tôi.
A friend in my life.
Và tôi có một người bạn.
That was a person that I loved, but I didn't like her too much.
Đó là một người mà tôi cũng không có thích cho lắm.
She had one of those kind of personalities that just sort of irritated me.
Bởi vì cái người bạn đó có một cái cá tính mà làm cho tôi dễ làm tôi
bực mình. I was much more diligent than she was.
Tôi là một người siêng năng hơn người bạn đó của tôi.
I studied my Bible more than she did.
Tôi học Kinh Thánh siêng năng hơn người bạn đó.
I gave more than she did.
Tôi dâng hiến nhiều hơn.
I worked harder than she did.
Tôi học việc Chúa một cách siêng năng hơn người đó.
So surely I deserve more blessings than her, I thought.
Và dĩ nhiên tôi nghĩ là Chúa sẽ ban phước cho tôi nhiều hơn chứ.
One day she rang my doorbell.
Một hôm thì cái người bạn đó của tôi đến bấm chuông ở nhà.
When I opened the door, she had a big box in her
hands. Và khi mà tôi mở cửa thì người bạn đó có một cái hộp thật là to.
It was a huge box.
Một cái hộp bự khổng lồ.
And she was all excited.
Và người bạn đó của tôi hết sức là vui mừng.
She said, "Oh, you won't believe what God gave me."
Cô ta nói là, "Oh, bà sẽ không thể nào ngờ được là Chúa ban cho tôi cái
and
này."
And she opened up the box.
Và khi mà cô ta mở cái hộp ra.
It was my fur coat.
Đó chính là cái áo của tôi, cái áo lông của tôi.
It was the exact coat I had been believing God for.
Chính là cái áo lông mà tôi đã đang cầu nguyện xin Chúa cho.
I couldn't believe it.
Tôi không thể nào tưởng được.
I thought surely the angel brought it to the wrong house.
Tôi tin là có lẽ thiên sứ của Chúa đã đem đến sai địa chỉ.
I thought there is no way God gave her this coat.
Tôi nghĩ là không thể nào mà Chúa có thể cho cái cô này cái áo lông đẹp như
well,
vậy.
Why did God allow that to happen to me?
Tại sao Chúa lại để cho điều đó xảy đến cho tôi?
Because there was all kinds of poison that started coming out of my soul through that incident.
Bởi vì qua cái biến cố đó mà có rất nhiều những cái nọc độc, những cái chất độc địa trong lòng của tôi.
I stood there and I tried to act happy for her.
Và tôi chúc mừng cho cô bạn của tôi.
I put a big smile on my face and I said, "Oh, praise the Lord."
Tôi nở một nụ cười thật to và nói là, "Oh, cảm ơn Chúa."
I said, "Oh, that's wonderful."
Tôi nói, "Oh, như vậy thì tốt quá."
Oh, I'm so glad God bless
tôi
you.
Tôi hết sức là vui mừng vì Chúa đã ban phước cho
but
bạn.
But inside I was thinking.
Nhưng mà trong lòng của tôi thì tôi nghĩ như thế này.
God, get her out of my house before I hit her.
Xin Chúa đem cô ta ra khỏi nhà trước khi mà tôi đánh cô ta.
I can't stand this anymore, God.
Con không thể nào chịu được nữa.
It's not fair. She got my coat.
Chúa không có công bằng bởi vì Chúa đã cho cô ta cái
well,
áo của con.
She left,
nhưng mà khi mà cô ta rời khỏi đó,
I mean, I had all this poison coming out of my soul.
Thì tất cả những sự cay đắng nó bộc phát trong lòng của tôi.
I was jealous.
Tôi ganh tị.
I was greedy.
Tôi tham lam.
I was actually judging God.
Và lúc đó tôi lại còn phán xét Chúa, đoán xét Chúa.
I felt she didn't deserve to be blessed.
Tôi cảm thấy là cô ta không có xứng đáng để được Chúa ban phước.
And it took me a few years to realize what was really going on.
Và sau đó một vài năm thì tôi mới hiểu được cái điều gì đang xảy ra.
But as I look back now, I know.
Và bây giờ khi mà tôi nhìn lại thì tôi biết.
That I needed a lot of things more than I needed that coat.
Là tôi cần rất nhiều những thứ khác hơn là cái áo đó.
I needed to grow up.
Tôi cần phải trưởng thành.
And I needed to become patient about waiting on God.
Tôi cần phải có sự kiên nhẫn trong lúc chờ đợi Chúa.
So I hope you see from that incident.
Tôi hy vọng quý vị thấy được qua cái biến cố đó.
Our trials will eventually bring out patience.
Là những thử thách sẽ giúp sinh ra sự nhịn nhục.
But before they bring out patience, they bring out a lot of other things.
Và trước khi sự nhịn nhục được sinh ra, thì có rất nhiều những điều khác sẽ bị bộc phát.
But whatever you're going through right now, know it's for a good purpose in your life.
Bất luận quý vị đang trải qua những khó khăn nào, thì đó cũng đều là có những mục đích tốt lành cho quý vị.
It's going to work some good things in you.
Chúa sẽ đem tất cả mọi sự để đem lợi ích lại cho quý vị.
Verse 4 says this.
Câu số 4 ghi như thế này.
It says, but let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work.
Những sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được.
So that you may be people perfectly and fully developed.
Hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành, toàn vẹn.
With no defects.
Toàn vẹn.
Lacking in nothing.
Không thiếu thốn chút nào.
I love what the Amplified Bible says, lacking in nothing.
Và tôi thích cái bản diễn ý nói là không thiếu thốn một chút nào.
You see, once we become fully patient,
khi chúng ta hoàn toàn có được sự kiên nhẫn, sự nhịn nhục,
then nothing can bother us.
Thì không có gì có thể khiến chúng ta bực mình cả.
Nothing can upset us.
Không có gì khiến chúng ta phải nổi
giận. Nothing can disturb us.
Làm cho chúng ta phải khó chịu.
And so wherever we're at right now, we're satisfied.
Và bất cứ những gì chúng ta hoàn cảnh nào chúng ta đang ở trong đó, chúng ta cũng thấy thỏa lòng.
That doesn't mean that we never want any change in our life.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có còn muốn thay đổi nữa.
But it means for right now.
Nhưng điều đó có nghĩa là ngay giây phút này.
We are fully content and satisfied.
Chúng ta hoàn toàn thỏa lòng.
Let's go to Philippians chapter 4.
Chúng ta cùng xem trong thư Philip chương 4.
The Apostle Paul learned the same message that we're teaching today.
Và sứ đồ Phaolô cũng đã học hỏi chính những điều mà chúng ta đang học hỏi ở đây.
In verse 11, Paul said this.
Trong câu số 11, sứ đồ Phaolô ghi như thế này.
Not that I'm implying that I was in any personal want.
Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi.
For I have learned how to be content.
Vì tôi đã tập hễ gặp hoàn cảnh nộ nào cũng thỏa lòng ở vậy.
And then the Amplified Bible says this is what content means.
Và trong bản diễn ý cho chúng ta biết thỏa lòng nghĩa là như thế nào.
Satisfied to the point where I am not disturbed or disquieted.
Tức là thỏa lòng đến nỗi mà không có điều gì có thể khiến cho tôi phải bực mình cả.
No matter what state I'm in.
Bất luận là tôi ở trong hoàn cảnh như thế nào.
So the Apostle Paul said he learned how to be content.
Và như vậy, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết là ông đã học tập để có sự thỏa lòng.
He learned how to be patient and how to be satisfied.
Ông đã học tập để có được sự nhịn chịu, nhịn nhục và được
thỏa
lòng.
Don't be discouraged with yourself if you're learning things.
Nếu quý vị đang học hỏi những điều này điều kia thì quý vị đừng có thối chí, đừng ngã lòng.
Not one of us already knows everything. We have to learn.
Không một người nào trong chúng ta mà có thể nói là đã hiểu biết tất cả mọi sự. Nhưng chúng ta cũng đều đang học hỏi.
Not only are you going through things, but everybody you know is going through something.
Không phải là chỉ có một mình quý vị đang gặp những khó khăn, nhưng tất cả mọi người mà quý vị biết đều có những khó khăn đang xảy ra.
Not only do you need to learn, but everybody you know needs to learn.
Không phải là chỉ có một mình quý vị mới cần học hỏi, nhưng tất cả mọi người quý vị biết đều cần học hỏi.
The enemy always makes it look like all of our friends have already arrived.
Kẻ thù của chúng ta thì nó muốn cho chúng ta có cái cảm tưởng như là tất cả những bạn bè của chúng ta đều đã hoàn toàn cả rồi.
And he makes us feel like we've just got so far to go.
Và nó khiến cho chúng ta cảm thấy như là chúng ta còn cách xa lắm, còn thua kém nhiều lắm.
But it encouraged me when I saw that even the Apostle Paul had to learn.
Nhưng mà điều khích lệ cho tôi là chính tôi thấy là sứ đồ Phaolô cũng cần phải học tập.
In verse 12, Paul said, "I know how to be abased and live humble in straitened circumstances."
Và câu 12, sứ đồ Phaolô bảo rằng, tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật.
And I also know how to enjoy plenty and live in abundance.
Và tôi biết được sự nghèo hèn cũng như biết được sự dư dật.
You see, God's not going to give us plenty and let us live in abundance until we learn how to live in difficult circumstances.
Và tôi tin là Chúa sẽ không có cho chúng ta có được sự dư dật đâu, cho tới khi nào chúng ta học.
And then Paul made this powerful statement.
Cách để mà sống trong những lúc nghèo hèn. Và rồi Phaolô bảo rằng,
I have learned in any and all circumstances the secret of facing every situation.
Và trong mọi sự tôi đã học tập được.
Rather I'm hungry or have a sufficient amount.
Cho dù là no hay đói.
I have strength for all things in Christ who empowers me.
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
And the Amplified Bible says this.
Và Kinh Thánh diễn ý cũng cho chúng ta biết.
I'm ready for anything.
Tôi sẵn sàng làm được tất cả mọi sự.
And I'm equal to anything.
Và tôi bằng với tất cả mọi sự.
Through him who infuses inner strength into me.
Nhờ Đấng đã ban thêm sức cho tôi.
So you see, in Christ, we're ready for whatever comes our way.
Và như vậy chúng ta biết là ở trong Chúa Giêsu chúng ta sẵn sàng để đối phó với tất cả những điều gì xảy đến trong đời sống chúng ta.
One of the glorious things about having the power of the Holy Spirit is we don't have to fear circumstances.
Một trong những sự vinh hiển của những người đã được Chúa Thánh Linh đó là chúng ta không phải lo sợ về hoàn cảnh nữa.
God doesn't give us the strength we need ahead of time.
Chúa không ban cho chúng ta có sức lực trước khi chúng ta cần đâu.
But when we need it, he gives it to us.
Nhưng mà khi chúng ta cần thì Chúa ban cho chúng ta ngay.
He gives us grace each day.
Chúa ban cho chúng ta ân điển hàng ngày.
You may have some things in your future that you're looking at and thinking, I don't know if I can do this.
Quý vị có thể thấy có một số điều nào đó trong tương lai của quý vị và quý vị không biết là đến lúc đó làm sao mình có thể thực hiện được.
You may say, I don't feel like I can do this.
Quý vị có thể nói là tôi không cảm thấy là tôi có thể làm được điều này.
But see, God will give you what you need when the time comes for you to have it.
Nhưng Chúa sẽ ban cho quý vị điều quý vị cần khi mà đến lúc quý vị cần để làm điều đó.
He will give you the strength at the right time.
Chúa sẽ ban cho quý vị sức lực khi quý vị cần.
The Bible teaches us that we must be patient.
Kinh Thánh dạy chúng ta cần phải có sự nhịn nhục, sự kiên nhẫn.
And that patience has to be developed in our lives.
Và sự kiên nhẫn đó cần phải được phát triển trong đời sống chúng ta.
James 5:7 says, "Be patient as you wait, like the farmer waits after he's planted his seed and he's waiting for a harvest."
Gia-cơ chương 5 câu 7 cho chúng ta biết là chúng ta cần phải nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến, như là những người làm ruộng bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng được cơn mưa đầu mùa và cưa cuối mùa.
You know, the farmer gives up his seed, he puts his seed in the ground.
Chúng ta biết là người làm ruộng thì bỏ những hạt giống xuống đất.
And then he doesn't go out every day and pull his seed up to see if it's doing something yet.
Rồi không phải là mỗi ngày mới ra để mà nhặt cái hạt giống đó xem cái hạt giống đã lớn chưa.
He puts it in the ground, he waters it, he pulls the weeds.
Nhưng mà người đó đặt hạt giống xuống rồi tưới nước rồi nhổ những cỏ.
He takes care of it and he waits.
Và chăm sóc xong rồi chờ đợi.
And every day he keeps doing the right thing.
Và mỗi ngày cứ tiếp tục làm những công việc như vậy.
And he waits and he waits and he waits.
Và cứ kiên nhẫn nhịn nhục chờ đợi.
And eventually he gets a harvest.
Và cuối cùng thì gặt hái mùa màng.
He waits with hope.
Và chờ đợi với niềm hy vọng.
He waits with an expectant attitude.
Chờ đợi với một cái niềm kỳ vọng.
And that's what we have to do.
Và đó là điều chúng ta cần phải làm.
You have a harvest coming in your life.
Quý vị có một mùa gặt sẽ xảy đến trong đời sống quý vị.
We're going to need to close this session, but the next session we'll pick it up at the same place and go on with this wilderness mentality. God bless you.
Chúng ta sẽ phải ngừng ở đây, nhưng mà trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục và xin Chúa ban phước cho quý vị.